Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị tin tức cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông có lẽ sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng 11 tới đây để dự hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Tiếp đến là những tin tức cập nhật khác về Mỹ, Châu Á và thế giới. Ngoài ra, tối hôm nay còn có chương trình hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn. Mong quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cho biết ông có thể sẽ ghé thăm Việt Nam vào tháng 11 tới, dự hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, một phần trong chuyến công du ba nước châu Á của ông tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ông Trump cho biết như vậy khi trả lời câu hỏi của đoàn phóng viên tháp tùng ông trên chuyên cơ Air Force One, trở về sau chuyến thăm những người bị ảnh hưởng bởi bão Irma ở thành phố Naples, thuộc bang Florida. Tất cả chúng ta có lẽ sẽ sang châu Á vào tháng 11. Chúng tôi sẽ tới Nhật Bản, Hàn Quốc và có thể là Việt Nam để dự hội nghị, ông Trump nói. Ông Trump trước đó cho biết ông sẽ đến thăm Trung Quốc trong chuyến đi này, theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Khi được hỏi về hội nghị ASEAN ở Philippines, ông Trump xác nhận ông đã được mời, nhưng nói ông không chắc có đến dự hay không. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vào tháng 4 đã loan báo trong một chuyến thăm Jakarta rằng ông Trump sẽ dự các hội nghị ở Philippines và Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 14 tháng 9 tuyên bố đình chỉ nhiệm vụ của các toán do quân đội Mỹ hướng dẫn tìm kiếm hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam để trả đũa việc Mỹ ngừng cấp visa cho hầu hết các giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Campuchia và thân nhân của họ. Trang Fresh News thân chính phủ cho biết, ông Hun Sen loan báo hợp tác với Mỹ trong việc tìm kiếm người Mỹ mất tích sẽ ngừng lại cho tới khi hai nước giải quyết được một vài vấn đề, đặc biệt là lệnh cấm visa. Phát ngôn viên chính phủ Pai Sipan xác nhận tin này. Chính phủ Mỹ nói hiện vẫn còn 48 quân nhân Mỹ mất tích tại Campuchia. Tranh chấp diễn ra vào lúc căng thẳng leo thang giữa chính phủ của ông Hun Sen và Washington. Trong khuôn khổ chiến dịch đàn áp những tiếng nói chỉ trích trước cuộc tổng tuyển cử sang năm, nhà cầm quyền Campuchia vừa bắt giữ người đứng đầu đảng đối lập chính, đảng cứu quốc Campuchia, và cáo buộc Mỹ thông đồng với ông này để lật đổ chính phủ của ông. Hoa Kỳ bác cáo buộc đó và lên án việc Campuchia đàn áp truyền thông, đóng cửa một tờ báo tiếng Anh và hơn chục đài phát thanh có quan điểm đối lập, hay những chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Đài Á Châu Tự Do được chính phủ Mỹ tài trợ. Tòa đại sứ Mỹ ngày 13 tháng 9 ban hành lệnh cấm visa, viện dẫn lý do Campuchia đã từ chối hay trì hoãn nhận công dân của họ bị Mỹ trục xuất sau khi bị kết án. Những biện pháp tương tự cũng được áp dụng đối với công dân các nước châu Phi như Eritrea, Sierra Leone và Guinea. Trong một cuộc phỏng vấn với Fresh News, ông Hun Sen nói Bộ Ngoại giao sắp sửa gửi thông cáo ngưng công tác tìm quân nhân Mỹ mất tích. Trước đó, Bộ Ngoại giao phủ nhận tin nói Campuchia đã ngưng hay hoãn việc nhận những người bị trục xuất, nói rằng quan tâm chính của Campuchia là tu chính thỏa thuận năm 2002, đồng ý nhận những người bị trục xuất. Ông Hun Sen mô tả việc Mỹ hồi hương những người gốc Campuchia phạm tội về nước là chia lìa cha mẹ với con cái và là một hành động xấu xa vô nhân đạo, theo lời ông. Ông nói một số người Campuchia bị trục xuất đã tự sát. Một số tổ chức nhân quyền đồng ý và nói rằng một số người phạm tội dù gốc Campuchia, nhưng họ chẳng sinh sống ở Campuchia bao lâu, có khi tới Mỹ từ hồi còn nhỏ.
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hôm 14 tháng 9 đề nghị với tòa án mức án tử hình đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank, cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN. Ông Sơn, 55 tuổi, là nhân vật chủ chốt trong số 51 người đang bị xét xử trong vụ một ngân hàng cổ phần thất thoát gần 2.000 tỷ đồng, gây chấn động cả nước, thường được gọi là đại án kinh tế Ocean Bank. Các tội dẫn đến việc ông Sơn phải đối mặt với án tử hình là tham mô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Một bị cáo quan trọng khác trong vụ này, ông Hà Văn Thắm, 44 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Ocean Bank, bị viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân. Ông Thắm bị buộc tội giống ông Sơn, ngoài ra còn có thêm tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bản luận tội của viện kiểm sát được báo chí Việt Nam dẫn lại, nói ông Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian được PVN cử sang giữ chức tổng giám đốc Ocean Bank đã lạm dụng chức vụ quyền hạn. Cụ thể, ông Sơn đã yêu cầu ông Hà Văn Thắm chi thêm tiền chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với tiền gửi của PVN và giao cho ông Sơn toàn bộ số tiền đó. Sở dĩ ông Sơn có thể làm như vậy vì ông lợi dụng vị thế của PVN là đối tác chiến lược có lượng tiền gửi lớn tại ngân hàng. Khi đó, ông cũng giữ tư cách là người đại diện phần góp vốn của PVN tại Ocean Bank. Từ năm 2009, PVN nắm lượng cổ phần trong Ocean Bank trị giá 800 tỷ đồng. Trong khi đó, về lý thuyết là cấp trên của ông Sơn, ông Hà Văn Thắm ở cương vị chủ tịch hội đồng quản trị đã không phản đối yêu cầu của ông Sơn mà còn triển khai tích cực việc chi tiền lãi ngoài hợp đồng. Bản luận tội xác định rằng vì việc đó, ông Thắm giữ vai trò đồng phạm với ông Xuân Sơn. Trong diễn biến mới nhất được báo chí trong nước tường thuật, sau khi Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với ông Sơn, chiều ngày 14 tháng 9, luật sư của ông đã đưa ra chứng cứ quan trọng nhằm gỡ tội cho thân chủ. Tin cho hay, luật sư Nguyễn Minh Tâm đã trưng ra văn bản ngày 7 tháng 9 năm 2010 do Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, khi đó là ông Đinh La Thăng ký. Văn bản này yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải thực hiện mở tài khoản tại Ocean Bank, thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại Ocean Bank. Một đoạn trích trong văn bản cho thấy ông Đinh La Thăng chỉ đạo rằng các đơn vị khẩn trương phối hợp với Ocean Bank thực hiện và phải báo cáo kết quả về tập đoàn trước ngày 15 tháng 10 năm 2010. Luật sư Tâm lập luận rằng do có chỉ đạo bằng văn bản ở cấp lãnh đạo cao nhất của PVN là ông Thăng, nên ông Sơn không thể làm trái. Nói cách khác, theo luật sư Tâm, ông Sơn không thể dùng tư cách cá nhân yêu cầu các đơn vị phải gửi tiền. Vì thế, không thể quy buộc ông Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng uy tín, vị thế và sự phụ thuộc của Ocean Bank vào nguồn tiền của PVN để gây áp lực và chi phối lãnh đạo Ocean Bank phải chi tiền lãi ngoài, luật sư Tâm phát biểu tại tòa được báo chí trích đăng lại. Tình tiết mới này đang làm nóng lên những phỏng đoán rằng cuộc chiến chống tham ô tham nhũng do Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đang ngày càng quyết liệt hơn. Một số luật sư và nhà quan sát đề nghị không nêu tên nói với VOA rằng họ không loại trừ khả năng nhà chức trách Việt Nam sẽ có hành động pháp lý đối với ông Đinh La Thăng. Ông Thăng đã bị kỷ luật phải ra khỏi Bộ Chính trị đầy quyền lực hồi tháng 5 năm nay, đồng thời cũng thôi chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định kỷ luật của Đảng Cộng sản nói khi còn nắm chức vụ lãnh đạo cao nhất ở PVN, ông Thăng đã mắc những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Ông Thăng cũng đã từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Theo thông tin từ phiên tòa xét xử vụ Ocean Bank, đến cuối năm 2014, ngân hàng này đã chi hơn 1.500 tỷ đồng ngoài hợp đồng cho hơn 50.000 cá nhân và gần 400 tổ chức gửi tiền tại ngân hàng. Chi tiết gây chấn động là trong 1.500 tỷ đó có hơn 246 tỷ chi riêng cho ông Nguyễn Xuân Sơn, khi đó là Phó Tổng Giám đốc PVN và bị ông này chiếm đoạt. Viện Kiểm sát nói các lãnh đạo của Ocean Bank đã mắc nhiều sai phạm trong công tác điều hành dẫn đến việc ngân hàng bị mắc những khoản nợ xấu rất lớn. Tính đến cuối tháng 3 năm 2014, nợ xấu đạt gần 15.000 tỷ đồng, ngoài ra là khoản lỗ hơn 10.000 tỷ đồng. Dường như để tránh nguy cơ ngân hàng phá sản gây tác động dây chuyền không lường trước được, nên đầu tháng 5 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã mua lại Ocean Bank với giá 0 đồng. Ngoài ông Sơn và ông Thắm, 49 bị cáo khác đang đối mặt với các mức án từ 18 tháng tù treo cho đến 27 năm tù. Bà Nguyễn Minh Thu, một cựu chủ tịch hội đồng quản trị khác của Ocean Bank, có thể chịu hình phạt từ 24 đến 27 năm tù về tội cố ý làm trái và lạm dụng chức vụ quyền hạn. Từ những gì thu thập được qua vụ Ocean Bank, Công an Việt Nam hôm 13 tháng 9 tuyên bố họ mở rộng điều tra sang những sai phạm liên quan đến các quan chức của PVN. Báo chí Việt Nam dẫn thông tin của Bộ Công an cho hay, Bộ đã quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự xảy ra tại Liên doanh Dầu khí Việt-Nga Vietsol Petro, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí. Công an nói tội danh chính trong các vụ này là lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Thông tin sơ bộ từ công an cho hay Ocean Bank đã chi trả lãi ngoài tổng cộng là 120 tỷ đồng cho 3 doanh nghiệp kể trên. Các nhà điều tra cho rằng việc nhận hoặc sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tình trạng tham ô tham nhũng ở Việt Nam đã bị một số tổ chức quốc tế đánh giá là nghiêm trọng. Chỉ số tham nhũng năm 2016 của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp hạng Việt Nam ở vị trí 113 trong số 176 nước. Tháng 3 năm nay, một khảo sát của Minh Bạch Quốc tế cho thấy Việt Nam đứng thứ 2 về mức độ tham nhũng trong số 16 nước châu Á-Thái Bình Dương.
Một phái đoàn vận động cho nhân quyền Việt Nam sẽ tới châu Âu để cập nhật cho các cơ quan Liên Hợp Quốc về những tiến bộ cũng như vi phạm của chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Chiến dịch vận động nhân quyền quốc tế UPR, kiểm điểm định kỳ phổ quát do Voice phát động sẽ bắt đầu vào ngày sinh nhật của blogger đang bị cầm tù Nguyễn Hữu Vinh, tức anh Ba Sàm, vào ngày 15 tháng 9 và sẽ kéo dài gần một tháng. Một trong những người tham gia phái đoàn vận động, nhà hoạt động Đinh Thảo, sẽ phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 19 tháng 9 để thu hút thêm sự chú ý đối với các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam. Nhà hoạt động trẻ tuổi từng bị bắt giam vì tham gia các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Hà Nội đốn chặt cây xanh vào năm 2015, nói với VOA rằng cô sẽ lên án chính phủ Việt Nam đã không những không thực hiện những điều đã cam kết trong chiến dịch UPR năm 2014, mà thậm chí còn làm ngược lại so với những gì đã hứa.
Năm 2014 thì là chính phủ Việt Nam đã chấp nhận 182 các recommendations từ các nước, 182 khuyến nghị từ các nước, từ hơn 100 quốc gia khác nhau. Trong đó có những cái khuyến nghị đòi hỏi cái việc mà phải cải cách nhân quyền rất là mạnh mẽ, thế nhưng mà Việt Nam không những là không có thực hiện những điều đó mà còn gia tăng đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những cái người bất đồng chính kiến.
Theo báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, ít nhất 19 người, trong đó có blogger nổi danh Nguyễn Hữu Vinh, bị chính quyền Việt Nam kết án tù từ 20 tháng tới 9 năm vào năm 2016 vì những hoạt động phản đối ôn hòa. Cũng theo Human Rights Watch, trong năm 2016, các blogger và những người hoạt động về nhân quyền thường nhận được những sự quấy rối và sách nhiễu từ chính quyền. Năm 2016 cũng là năm nhiều các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân diễn ra phản đối Formosa gây nhiễm độc biển miền Trung. Theo nhà hoạt động này, sự đàn áp tăng cao gần đây của chính phủ Việt Nam sẽ là một thách thức cho giới hoạt động dân chủ trong nước. Tuy nhiên, cô nói sự đàn áp khốc liệt như vậy có thể làm cho lòng dân căm phẫn hơn và làm cho các nhà tranh đấu thêm quyết tâm hơn. Và những người đấu tranh trong nước sẽ không cảm thấy đơn độc, theo nhà hoạt động Đinh Thảo, bởi những chiến dịch vận động như cô đang tham gia sẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế tới sự đàn áp của chính phủ Việt Nam đối với họ.
Những cái chính phủ mà họ có cái điều kiện nhân quyền tốt, ví dụ như châu Âu hoặc là Mỹ, Canada gì đấy, ví dụ đây là em nói chung ạ, thì họ là những cái chính phủ mà họ có cái điều kiện nhân quyền tốt và họ cũng có cái điều kiện kinh tế tốt, và thông qua những cái điều đó thì khi mà quan hệ ngoại giao với Việt Nam thì họ có thể giúp mình nói đối thoại với chính phủ Việt Nam, ví dụ như là châu Âu hay Úc hay Mỹ thì tất cả đều có những cái đối thoại nhân quyền với Việt Nam hàng năm.
Với sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế liên quan, phái đoàn vận động của Voice gồm cả vợ của blogger Nguyễn Hữu Vinh, bà Lê Thị Minh Hà, sẽ cung cấp các thông tin về tình hình nhân quyền tại Việt Nam một cách đầy đủ và chính xác. Ngoài các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền có liên quan, những nhà hoạt động này dự kiến sẽ tới Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Bỉ và Cộng hòa Séc trong chiến dịch vận động kéo dài tới mùng 10 tháng 10. Họ hy vọng sự vận động này sẽ khích lệ chính phủ Việt Nam tôn trọng và bảo vệ nhân quyền khi là một bên tham gia vào nhiều công ước nhân quyền của Liên Hợp Quốc.
Hai tàu cá huyện Lý Sơn với 12 ngư dân trên tàu đã bị mất liên lạc ở Hoàng Sa và hơn 4.700 tàu cá vẫn đang ở trong khu vực nguy hiểm khi siêu bão Doksuri, bão số 10, mạnh nhất dự kiến sẽ vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị trong vòng 24 giờ. Theo Dân Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chiều ngày 14 tháng 5 cho biết hai tàu cá QNG 96237TS của ông Mai Văn Lý và tàu cá QNG 96499TS của ông Hoàng Minh Trung đã bị mất thông tin liên lạc. Hai tàu này được xác định đang đánh cá ở ngư trường Hoàng Sa. Một tàu cá khác ở Quảng Ngãi đã bị sóng đánh chìm trong lúc đi tránh bão vào trưa ngày 14 tháng 9. Hai ngư dân trên tàu đã được một tàu cá khác cứu sống. Trong khi đó, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Việt Nam cho biết hiện vẫn còn khoảng 4.700 tàu cá vẫn còn trong vùng nguy hiểm. Việt Nam cũng đã ra lệnh cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 7 giờ sáng ngày 15 tháng 9. Đặc biệt, vùng biển Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã được yêu cầu cấm biển ngay lập tức. Tại các tỉnh, nhiều hoạt động phòng chống bão cũng đang diễn ra. Chiều ngày 14 tháng 5, tỉnh Nghệ An đã ra công văn cho phép hơn 700.000 học sinh nghỉ học để tránh bão. Tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ di rời 110.000 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều chuyến bay tới Huế, Đà Nẵng và các khu vực miền Trung khác cũng đã bị hủy bỏ từ ngày 14 tháng 9. Dự kiến cơn bão mạnh nhất này sẽ gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất ở một số khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, vào 4 giờ chiều ngày 14 tháng 5, vị trí tâm bão số 10 đang nằm ở vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình 180 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 15, biển động dữ dội. Trước đó, hôm 12 tháng 9, bão Doxori tràn vào Philippines, giết chết ít nhất 4 người và làm 6 người khác mất tích. Dự kiến bão số 10 sẽ vào đến đất liền ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị vào khoảng chiều tối ngày 15 tháng 9 với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, thiên tai trong đó có bão lụt đã làm 116 người chết và mất tích, gây thiệt hại hơn 5.600 tỷ đồng, tương đương 250 triệu đô la Mỹ, theo Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam. Năm ngoái, lụt bão đã làm 264 người chết và gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng, tương đương 1,75 tỷ đô la Mỹ. Con số này cao gấp 5 lần so với năm 2015.
Kết thúc chuyến thăm Ấn Độ 2 ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi thi hành một cách nghiêm ngặt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân mới đây. Ngày 14 tháng 9, sau khi thảo luận với người tương nhiệm Ấn Độ, ông Abe nói, cùng với Thủ tướng Narendra Modi, tôi muốn kêu gọi thế giới là chúng ta cần làm cho Triều Tiên thay đổi chính sách bằng cách cộng đồng quốc tế thi hành toàn diện nghị quyết mới được Hội đồng Bảo an chấp thuận. Nhấn mạnh Triều Tiên phải rút lại chương trình phi đạn và hạt nhân, ông Abe cho biết Nhật Bản và Ấn Độ sẽ có những bước vững chắc chống lại những thách thức đến từ quốc gia này. Ông nói thêm là cả hai nhà lãnh đạo nhất trí về sự cần thiết buộc Triều Tiên thay đổi chính sách. Trong một tuyên bố chung, hai vị thủ tướng mạnh mẽ hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo và không có những hành động khiêu khích nào thêm nữa. Trước đó trong ngày, ông Abe đã khánh thành dự án xe điện cao tốc đầu tiên của Ấn Độ tại thành phố Ahmedabad ở phía Tây và tuyên bố tình hữu nghị Ấn Độ-Nhật Bản đã phát triển thành một đối tác chiến lược và toàn cầu trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Một nước Ấn Độ mạnh mẽ là lợi ích của Nhật Bản và một nước Nhật Bản lớn mạnh là lợi ích của Ấn Độ, ông Abe nói. Dự án đường cao tốc trị giá 17 tỷ đô la là một dấu hiệu rõ ràng nhất về những quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia châu Á đang lo ngại về sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc. Xe điện cao tốc này mất hơn 2 giờ đồng hồ một ít để chạy khoảng đường 508 km từ Ahmedabad đến trung tâm tài chính Mumbai, kết nối một trong những vùng kỹ nghệ hóa lớn nhất của Ấn Độ với những vùng đang phát triển. Chỉ rõ việc Nhật Bản cho vay không lời để trả hầu hết các chi phí của xe điện cao tốc, ông Modi gọi đây là một món quà to lớn. Trả lời những chỉ trích cho rằng Ấn Độ nên chú trọng đến mạng lưới đường ray cũ kỹ thay vì chế tạo những xe điện đắt giá, ông Modi nói dự án xe điện cao tốc sẽ mang tốc độ cao, phát triển mạnh và công nghệ cao cho đất nước và tạo nên hàng ngàn việc làm. Hai nước đã ký 15 thỏa thuận và thảo luận về việc củng cố đối tác quốc phòng và mở rộng sự hợp tác về năng lượng hạt nhân dân sự. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramanian Shivshankar nói những dự án nối liền các địa phương sẽ đặc biệt chú trọng đến những vùng xa xôi kém phát triển tại các bang vùng Đông Bắc giáp ranh Trung Quốc và Myanmar và tại Đông Á. Ấn Độ và Nhật Bản cũng dự trù thực hiện những dự án hạ tầng cơ sở tại các nước châu Phi. Nhật Bản và Ấn Độ mới đây đã phát động một sáng kiến có tên Hành lang tăng trưởng Á-Phi, được xem như là một đối kháng với sáng kiến Một vành đai một con đường của Trung Quốc.
Hãng thông tấn Triều Tiên hôm 14 tháng 9 đưa ra lời đe dọa rằng sẽ dùng vũ khí hạt nhân nhấn chìm Nhật Bản và biến Hoa Kỳ thành tro tàn và bóng tối vì đã ủng hộ nghị quyết và các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc về vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất của nước này. Theo Reuters, Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương là cơ quan giải quyết các mối quan hệ với người nước ngoài và cũng là cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên, kêu gọi giải tán Hội đồng Bảo an, mà Ủy ban này mô tả là công cụ của sự ác, gồm các quốc gia bị mua chuộc hành động theo lệnh của Hoa Kỳ. Ủy ban này nói trong một tuyên bố được KCNA, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên, trích dẫn rằng bốn hòn đảo của quần đảo Nhật Bản nên bị nhấn chìm xuống biển bằng bom hạt nhân của Juche, hệ tư tưởng chủ thế. Nhật Bản không còn cần thiết để tồn tại gần chúng ta nữa. Juche là hệ tư tưởng của nhà cầm quyền Triều Tiên. Hệ tư tưởng này kết hợp giữa chủ nghĩa Marx và một hình thức cực đoan của chủ nghĩa dân tộc của nhà sáng lập quốc gia Kim Il-sung, ông nội của đương kim lãnh tụ Kim Jong-un. Căng thẳng trong khu vực đã gia tăng rõ rệt kể từ khi Bắc Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 3 tháng 9. Đây là vụ thử nghiệm hạt nhân mạnh nhất sau một loạt các vụ phóng thử tên lửa trước đó, bao gồm một vụ thử mà tên lửa bay ngang qua Nhật Bản. Hôm 11 tháng 9, Hội đồng Bảo an với 15 thành viên nhất trí thông qua nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo và một loạt biện pháp trừng phạt mới cấm nhập khẩu hàng dệt may từ Triều Tiên. Đây là sản phẩm đứng thứ hai mang về nhiều thu nhập nhất cho nước này chỉ sau ngành than đá khoáng sản và cung cấp nhiên liệu. Với sự hậu thuẫn của Trung Quốc và Nga, Triều Tiên đã phản ứng trước động thái mới nhất của Hội đồng Bảo an bằng cách lặp đi lặp lại những lời đe dọa sẽ tiêu diệt Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuyên bố của KCNA còn nói hãy biến Hoa Kỳ thành tro bụi và bóng tối. Chúng ta hãy xả sự phẫn nộ bằng việc huy động tất cả các phương tiện trả đũa đã được chuẩn bị cho đến lúc này. Nhưng bất chấp đe dọa của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố vẫn chống đối sự hiện diện của vũ khí hạt nhân trong nước ông, dù là bằng cách phát triển kho vũ khí riêng hay đưa về lại Hàn Quốc các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ đã bị thu hồi vào đầu những năm 1990. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ dự định chu cấp 8 triệu đô la thông qua chương trình thực phẩm thế giới của Liên Hợp Quốc và UNICEF để giúp trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai ở miền Bắc. Động thái này đánh dấu sự trợ giúp nhân đạo đầu tiên của Seoul dành cho Triều Tiên kể từ lần thử hạt nhân thứ tư vào tháng 1 năm 2016. Bộ này cho biết sự trợ giúp này được dựa trên chính sách lâu dài của Hàn Quốc, tách trợ giúp nhân đạo khỏi các vấn đề chính trị.
Trước làn sóng chỉ trích của thế giới về vụ tàn sát người sắc tộc Rohingya ở Myanmar, khôi nguyên giải Nobel Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo chính trị nổi bật nhất của Myanmar, đã hủy chuyến đi đến dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Văn phòng của bà Aung San Suu Kyi loan báo hủy chuyến đi hôm thứ Tư ngày 13 tháng 9, chưa đầy một tuần trước hội nghị hàng năm ở New York, quy tụ các nhà lãnh đạo đại diện cho 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hãng tin AP dẫn lời văn phòng Tổng thống Myanmar cho biết bà Suu Kyi không đi New York dự họp để dành thời gian giải quyết các vấn đề an ninh trong nước. Quyết định của bà Suu Kyi được đưa ra giữa lúc các cuộc tấn công chết người do lực lượng an ninh Myanmar thực hiện đối với người Hồi giáo Rohingya bị đả kích dữ dội. Trong những tuần gần đây, hàng trăm người đã bị sát hại, kể cả trẻ em. Theo các giới chức và tin tức từ khu vực, gần 400.000 người đã bỏ chạy sang nước láng giềng Bangladesh. Các nhà lãnh đạo thế giới và các tổ chức nhân quyền góp giọng tố cáo các cuộc tấn công này như một cuộc thanh tẩy sắc tộc. Có người coi đây là một cuộc diệt chủng và đã gay gắt chỉ trích bà Aung San Suu Kyi về điều mà họ mô tả là sự thờ ơ của bà. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với các phóng viên hôm thứ Tư 13 tháng 9 rằng tình hình người Rohingya vô cùng thảm khốc. Bà Suu Kyi không phải là tổng thống của Myanmar, chức vụ chính thức của bà là cố vấn quốc gia và ngoại trưởng, nhưng bà nắm thực quyền lãnh đạo quốc gia mặc dù bà không kiểm soát quân đội. Phát ngôn viên văn phòng tổng thống Jo Tay nói rằng vì tổng thống Myanmar Tin Jo đang phải nhập viện nên phó tổng thống thứ hai Henry Van Thieu sẽ dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kỳ này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Chương trình nhằm mang đến cho quý vị và các bạn thông tin về giáo dục Hoa Kỳ. Chương trình có tên gọi là Hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ. Với tất cả những thắc mắc, những gì cần biết về nền giáo dục Hoa Kỳ cũng như du học Mỹ, xin quý vị và các bạn vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp trong chương trình với chúng tôi. Giáo sư Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, là khách mời của chương trình và sẽ trả lời trực tiếp tất cả những câu hỏi liên quan tới du học cũng như giáo dục Mỹ. Cảm ơn giáo sư trở lại với Studio VOA. Dạ vâng, chương trình ngày hôm nay chủ đề tìm hiểu về ngành nha khoa ở Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghĩ tới hoặc là cân nhắc tới kế hoạch học tập tại Hoa Kỳ theo đuổi ngành nha, một trong những ngành học hot nhất hiện nay tại Mỹ, thì xin vui lòng theo dõi chương trình, tương tác với chúng tôi, đặt câu hỏi ngay trực tiếp để được trả lời trực tiếp. Chương trình sẽ cung cấp những thông tin mới nhất liên quan tới ngành nha. Tuy nhiên sau đó thì chúng tôi cũng dành một ít thời gian để trả lời những câu hỏi liên quan. Nếu như các bạn có câu hỏi ngay lúc này liên quan tới nha hoặc không liên quan tới nha khoa, xin vui lòng cứ gửi câu hỏi ngay lập tức. Và thời gian còn lại thì chúng tôi sẽ dành để trả lời những câu hỏi mà chúng tôi còn nợ từ những tuần trước, thưa giáo sư. Dạ vâng, để bắt đầu chương trình hôm nay thì Trà My xin hỏi giáo sư, mình đã giới thiệu một số ngành học rồi, y dược, kỹ sư, rồi tất cả những cái ngành liên quan khác nữa. Dạ, và hôm nay thì ngành nha, thì Trà My thấy là nó cũng liên quan với ngành y, ngành dược đó, nhưng mà nó có nhiều cái điểm rất là khác biệt, thưa giáo sư. Dạ, những người bạn, nhất là ở Việt Nam, quan tâm tới học ngành nha ở Mỹ đó, thì thưa giáo sư, họ cần biết những thông tin cơ bản nhất. Giáo sư có thể giới thiệu như thế nào về ngành học nha tại Hoa Kỳ?
Vâng, trước tiên tôi cũng muốn đính chính, tại vì cái ngành chuyên môn của tôi là về kỹ thuật và kỹ sư. Thì tôi có thì giờ điều nghiên về chương trình nha khoa ở Hoa Kỳ, có những cái cơ hội để sinh viên đi du học, thì tôi sẽ ráng hết sức để trả lời những câu hỏi, nhưng mà cái gì mà tôi không biết thì tôi sẽ thu nhận không biết để các bạn để tìm hiểu hơn trên những cái mạng lưới. Chương trình nha khoa thì hiện tại rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ, tại vì chương trình này khi ra đi làm thì công việc rất là yên ổn, không có sợ mất việc và có thể nhẹ nhàng hơn cho phái nữ, vậy thế rất là thịnh hành. Ngoài ra chương trình học thì nó cũng dài như là những chương trình về ngành y tế, nhưng mà có nhiều cái cơ hội hơn khi mà các bạn ra trong ngành này, và hiện nay rất là cần thiết ở Hoa Kỳ. Và cái mức độ lương bổng thì cũng rất là cao. Đó. Thì cái chương trình này cũng rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ về những cái điểm ở trên.
Giáo sư nói là lương bổng cao đó, thì không biết là cao so với dược sĩ hoặc là bác sĩ, tương đương như thế nào, chênh lệch cao thấp?
Có thể là cao hơn dược sĩ mà cao thấp thua bác sĩ một chút thôi.
Dạ vâng.
Mà tùy theo cái ngành, có nghĩa là khi mình nói chuyện sâu hơn về cái ngành nha khoa thì các bạn sẽ biết rằng là chúng ta có rất là nhiều
phân
ngành, và tùy theo, ví dụ giống như là nha sĩ về đa khoa thì thường thường là ít hơn là những người đi sâu vào những ngành, và nhưng mà về những người đi sâu vào thì cái thời giờ học và những cái chi phí trong thời gian đó thì nó nhiều hơn.
Dạ vâng. Vậy thì bây giờ một cách cơ bản nhất đó, bây giờ ở Việt Nam một người muốn đi theo học, đi du học ở Mỹ và theo ngành nha khoa, thì họ cần những cái điều kiện gì tối thiểu để bắt đầu bước đầu tiên ạ?
Vâng. Cái thứ nhất là tại vì ngành nha khoa giống như những cái ngành khác thì cũng phải qua những cái điều kiện để được một cái visa F1. Thì chương trình mà điều kiện cho cái visa F1 trước đây chúng tôi đã đưa qua những cái nói qua những điều kiện đó rồi. Thì chúng tôi không có lặp lại. Nói tóm lại thì đi du học ở Hoa Kỳ về ngành nha khoa nó không có khác đi du học cho những ngành khác, có nghĩa là các bạn cũng phải đạt được những chỉ tiêu và những điều kiện cho cái F1 visa, có nghĩa là phải được chứng minh tài chính, phải cái điểm TOEFL cũng phải cao, hay là IELTS phải cao, và được điều quan trọng nhất là được nhận vào một cái trường nhà ở Hoa Kỳ. Yeah. Thì có đó đó thì người ta mới cho cái form I-20 để mà xin visa.
Yeah.
Và ra, ngoài ra cái chuyện quan trọng nhất là các bạn phải thành công khi mà đi phỏng vấn ở tòa đại sứ.
Dạ. Giáo sư nói là phải được một cái trường nhận vào học ngành nha.
Vâng.
Thì cái ngành nha mình biết là nó khó khăn lắm.
Vâng.
Thì cái việc nhận ở đầu vào đó đó có cần phải trải qua một kỳ thi chuyên ngành để vào nha không?
Thưa không, tại vì theo chúng tôi biết, giống như những chương trình khác chúng ta đã nói qua, chương trình dược, chương trình y, thì thường thường qua một cái chương trình này thì các bạn phải qua một chương trình dự bị 4 năm.
Dạ.
Có nghĩa là học xong cử nhân hoặc là BA hay là BS, nhưng mà phải qua có những cái lớp học mà nó liên quan đến những cái ngành nha khoa sau này, những cái món môn học giống như môn toán, vật lý, hóa học, sinh vật, anh văn, sinh ngữ và tâm lý học, đặc biệt là các môn học lý, hóa sinh, khoa hữu cơ và khoa học xã hội là các bạn phải học trước. Mặc dù học ở Mỹ hay ở Việt Nam, nếu các bạn ra có bằng cử nhân là các bạn được đạt được một cái điều kiện, một trong những điều kiện rồi. Thì có nghĩa rằng là khi mà các bạn quyết định đi du học thì các bạn phải hiểu rằng là các bạn muốn học cử nhân xong ở Việt Nam rồi xin từ Việt Nam để vào thẳng chương trình nha khoa ở Hoa Kỳ, hay là các bạn muốn qua Hoa Kỳ để mà học chương trình dự bị 4 năm.
Vâng.
Cái đó rất là quan trọng.
Vâng. Nếu như là sự chọn lựa một như giáo sư nói đó, tức là học ở Việt Nam 4 năm,
vâng,
rồi qua đây muốn vào thẳng ngành nha, có được
thì,
không?
Thì có thể được, nhưng mà khó khăn hơn.
Yeah.
Tại vì các bạn phải nhớ rằng là sau khi chương trình cử nhân, thì các bạn phải chuẩn bị để thi một cái test, nó gọi là Dental Administration Test, là DAT.
Dạ, tức là coi như bài thi đầu vào cho ngành nha.
Vâng, vâng. Thì trả lời câu hỏi của cô Trà My, nó không có vào ngay đầu tiên trước 4 năm dự bị, nhưng mà sau 4 năm dự bị, mặc dù ra cử nhân ở Mỹ hay ra cử nhân Việt Nam, các bạn phải đậu cái DAT với cái điểm cao mới được vào.
Dạ.
Vâng.
Và cái cử nhân mà bác sĩ nói, giáo sư nói là BA hoặc là BS đó,
vâng,
bằng cử nhân của 4 năm đầu tiên,
vâng,
không phân biệt là ngành nào phải không?
Vâng, nhưng mà phải có những cái lớp
học liên quan.
Liên quan mà tôi đã nhắc qua,
dạ,
rồi.
Dạ, vâng, vâng. Chứ không thể nào mình đang học.
Tại vì những môn học đó là các bạn học để mà chuẩn bị lấy cái DAT. Mà nếu mà không có những cái môn học đó thì các bạn sẽ thiếu thốn những cái vấn đề giống như là kiến thức để mà đậu được cái DAT.
Yeah. Dạ vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà nếu như ở Việt Nam qua đây học 4 năm đầu đại học.
Vâng.
Và sau đó, đây là sự lựa chọn thứ hai, sau
vâng
đó chuyển vô ngành nha.
Vâng.
Dạ, thì cần lưu ý những cái gì? Tức là 4 năm đầu đại học đó thì mình có phải học thêm một cái gì thêm liên quan tới ngành nha để mà có được cái cầu bắc chắc chắn không?
Theo trung bình tôi biết thì chỉ có 50% của những người nạp đơn được nhận vào trường nha.
Yeah.
Rất là khó khăn. Có nghĩa là 100 người nạp thì 50 người được vào mà thôi.
Yeah.
Thì như vậy thì các bạn biết rằng là cái vấn đề cạnh tranh rất là nhiều, rất là lớn. Thì nói chung, nếu mà được vào một chương trình nha ở Hoa Kỳ mà sau khi học xong 4 năm, thì trong thời gian 4 năm đó các bạn phải biết rằng là học những cái môn mà tôi vừa mới nói vừa rồi,
yeah,
để chuẩn bị để thi cái kỳ thi DAT.
Dạ, vâng.
Cái gì là trong thời gian đó mình phải làm thiện nghiệp, có nghĩa là volunteer rất là nhiều.
Và
thiện nguyện càng nhiều càng tốt.
Dạ.
Tại vì người ta muốn rằng là các bạn có thể mà thích hợp trong cái ngành nha là cần cái vấn đề thiện nguyện rất nhiều, tinh thần phục vụ rất là nhiều.
Dạ.
Và ngoài ra mình phải có những cái lời giới thiệu của các đồng nghiệp hay các giáo sư,
dạ,
trong chương trình đó.
Dạ.
Và cái điểm quan trọng nhất là khi phỏng vấn để được vào cái trường nha, có nghĩa là sau 4 năm đó, rất là quan trọng. Thì cái đó là một trong những cái yếu tố để được được vào trường nha.
Yeah.
Và ngoài ra là cái điểm của cái DAT cũng phải cao.
Dạ. Yeah. Thưa giáo sư, như vậy thì cho dù là học 4 năm đầu đại học ở Việt Nam hay ở Mỹ gì đó,
vâng,
bước vào ngành nha thì phải trải qua cái kỳ thi DAT.
Vâng, có
trải
giới thiệu
qua một cuộc phỏng vấn.
Vâng.
Với trường nhận mình, dạ.
Trường nhận mình.
Và
những sự giới thiệu, của giáo sư mà mình học với cái thứ nhì là làm thiện nguyện rất là nhiều.
Cái thiện nguyện giáo sư nói đó là bắt buộc nó phải liên quan tới y tế cộng đồng.
Vâng, có thể rằng là làm trong những cái mission mình vào nhà thương, mình giúp cho các bệnh nhân,
yeah,
hay là đi làm những cái công tác xã hội.
Yeah. Hoặc là vào những cái nhà thờ.
Vâng, vâng. Bất cứ cái gì mà cái gì nó liên quan đến vấn đề thiện nguyện và tốt hơn nữa liên quan đến cái chương về nha khoa, có nghĩa là có thể là mình vào volunteer làm việc cho những cái người nha sĩ để giúp đỡ mà không lấy tiền.
Dạ, đó là những điều kiện cơ bản.
Cơ bản.
Dạ, đầu tiên về học thuật.
Vâng.
Dạ, về những kiến thức căn bản để bước vào ngành nha.
Vâng.
Thế còn về những cái điều kiện tài chính đó, thì giáo sư vui lòng cho biết là để học nha đó một năm tối thiểu là khoảng.
Tối thiểu, tại ngành nha là một trong những cái ngành đắt nhất trong cái ngành y khoa.
Dạ.
Có thể là từ 40 cho đến 70 ngàn đô la một năm. Và sinh viên họ phải mướn tiền, và nhiều người học sau cái ngành tổng quát và đi vào ngành sâu, có thể là khi ra trường có cái ngành gọi là sâu đó, có nghĩa là đi chuyên sâu môn. Vào chuyên môn đó, thì nhiều người nợ đến 500,000 đô la.
Wow.
Vâng. Yeah. Nhưng mà khi đi ra làm thì tiền lương có thể cao đến 300,000-400,000 đô la một năm, thì trả vài năm thì cũng hết thôi.
Dạ. Vâng. Đó là giáo sư nói là những sinh viên bản xứ có điều kiện được mượn cái sự hỗ trợ tài
vâng,
chính.
Vâng,
còn
vâng.
Đối với du học sinh nước ngoài, khi nghĩ tới ngành nha là phải chuẩn bị ít nhất 40-70 ngàn đồng.
Vâng.
À, ngàn đô la Mỹ
một
cho ngàn,
một năm.
Năm
một
học. Năm.
Cho tổng cộng, mình chưa nói rằng là cái thời gian học là bao nhiêu.
Vâng.
Tối thiểu là phải 4 năm dự bị, mặc dù ở Việt Nam hay là ở Mỹ.
Vâng.
Và 4 năm học ở trong trường nha.
Yeah.
2 năm đầu học lý thuyết, 2 năm sau học
về
thực hành. Và sau khi đi ra rồi, trong cái thời gian đó thì các sinh viên phải đậu qua một cái gọi là cái chứng chỉ. Trong thời gian đó là phải đậu một cái board của Dental Board. Những chương trình đó họ năm thứ hai là thường thường là các sinh viên phải đậu phần 1.
Yeah.
Và trước khi ra trường là năm thứ tư đó, thì các sinh viên phải đậu phần 2. Thì những cái trường đó họ chuẩn bị cho mình để đậu. Mà nếu không đậu thì không ra trường được.
Yeah.
Mà nếu ra xong rồi thì các bạn có hai cái bằng chính. Tiến sĩ về nha khoa là gọi là Doctor of Dental Surgery, có nghĩa là về giải phẫu đó. Hay là DMD, có nghĩa là Dental Medical Doctor.
Bác sĩ nha khoa.
Hai chương trình không có khác nhau nhiều. Nhưng mà nó có cho mình phép mình để hành nghề.
Yeah.
Và trước khi hành nghề, cái chuyện quan trọng nhất đó là phải đậu qua cái license, phải có cái license của cái mỗi tiểu bang. Nó có một cái những cái điều kiện khác.
Dạ, lấy chứng chỉ hành nghề vâng. của tiểu bang đó.
Vâng. Mà trước khi hành nghề đó, thì khác cái ngành y khoa là cái ngành nha khoa, mình có thể ra không làm nội trú mà đi ra hành nghề được liền.
Vâng.
Mà có nhiều người họ đi ra thẳng sau 8 năm là ra để bắt đầu đi mở phòng mạch, đi làm hay làm chung với người khác. Hay là cái khuynh hướng bây giờ đó thì người ta thường thường đi làm nội trú 1 năm để lấy kinh nghiệm trước khi ra đi làm. Đó là cho những người gọi là nha sĩ về đa khoa, có nghĩa là ra đi làm tổng quát hết. Còn ngoài ra nếu mà học thêm, học sâu vào thì có thể là từ
những
3
mổ đến, răng được không?
Đó, những cái có đến 9 ngành mà có thể nói qua được.
Dạ.
Thì tôi có thể trình bày dạ. sau đây.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà học vào ngành sâu hơn á thì nó cần thì giờ rất là nhiều hơn.
Khó và hơn. Cần dạ.
và có 2 cách nữa, có nghĩa là một là đi trả tiền đi học để học nội trú.
Dạ.
Thì rất là tức cười là mình học xong tiến sĩ rồi, nhưng bây giờ nếu mà đi học bỏ tiền đi học, vừa học vừa làm nội trú thì được thêm một cái bằng thạc sĩ.
Yeah.
Là Master of Dentistry.
Vâng.
Nhưng mà cái Master of Dentistry đó nó chú trọng vào cái ngành mà mình sẽ ra mình làm, giống như orthodontist hay là về làm mặt, về làm những cái ngành nghiền răng. Thì cái đó là mình ra tiến sĩ rồi nhưng mà muốn vào cái ngành sâu thì học thêm vài ba năm nữa thì được một cái bằng Master of Dentistry trong cái ngành chính của mình, cái ngành
thạc
mà gọi là thạc sĩ.
Trong cái ngành chuyên môn đó.
Ngành chuyên môn đó. À. Có nghĩa là học tiến sĩ xong rồi phải trở về học lại thạc sĩ thêm vài năm nữa. Và cái đó là đắt hơn, là tại vì mình vừa phải trả tiền vừa đi làm nội trú để mà được cái bằng. Còn cái cách thứ hai á, là dễ hơn, có nghĩa rằng là mình không cần phải học, có nghĩa vừa đi làm vừa nội trú thì được cái chứng chỉ mà thôi.
À,
thì có
là...
cả hai cách bằng... Hai cách bằng cách mà cho mình để mà cấu tạo lên cái lĩnh vực mà đi sâu vào cái ngành nha khoa. Một cái là mình trả tiền đi học và có cái bằng.
Yeah.
Thì vừa đi học mà vừa coi như vừa làm nhưng mà không được trả tiền. Ngoài ra cái thứ nhì đó thì cho những cái ngành mà không có khó khăn lắm, không có hot lắm đó thì mình vừa đi học trong đó, mình vừa đi làm được trả lương nữa. Đó có hai cách nội trú.
Nhưng mà trở lại với giáo sư, lúc nãy giáo sư nói là 4 năm học nha đó.
Vâng.
4 năm đầu đại cương không tính, nhưng mà 4 năm tiếp tục vô ngành nha.
Vâng.
Thì khi ra là ra bằng tiến sĩ nha.
Bằng tiến sĩ nha.
Vâng.
Là DDS hay là DMD.
Dạ. Chứ không phải là ra thạc sĩ nha lúc
không
đó.
Không phải ra ra tiến sĩ liền. Là gọi là doctor liền. Ra là bác sĩ nha liền.
Hoặc nhưng là mà tiến sĩ nha.
Tiến sĩ nha.
Dạ.
Nhưng mà muốn đi sâu một cái ngành nào thì phải lấy thêm một cái thạc sĩ vào cái ngành đó.
Dạ vâng. Thưa giáo sư có nói là trong 4 năm đó để ra hoặc là tiến sĩ nha hoặc là bác sĩ nha là phải qua 2 kỳ thử thách.
Vâng.
Vâng, thì cái bài thi đó nó khó dễ như thế nào và do từng tiểu bang ấn định hay là
không? Cái đó là không phải tiểu bang ấn định, cái này là Dental Board, National Dental Board của trong toàn cái ngành nha khoa toàn quốc.
Dạ.
Thì tôi cũng có coi sơ vào cái chương trình đó. Thì nó có hai phần. Một phần thứ nhất nó gọi là NBDE Part 1, là cái điểm của nó là từ 49 cho đến 99. Mà nếu mà không có được đạt được tối thiểu là 75 thì coi như là phải lấy lại, là thường thường là lấy năm thứ nhì, năm thứ nhì.
Dạ.
Cái đó là phải làm coi như là không có dính líu đến một cái tiểu bang nào hết. Cái này là National Board của cái Dental Dental Association.
Dạ, hiệp hội nha khoa của toàn quốc.
Toàn quốc. Và cái thứ nhì là thường thường cái đó là làm trên computer, là hai ngày liên tiếp làm đó.
Hai ngày thi
đó. Đó, cái part 2 là part thứ nhì đó của NBDE đó. Thì thường thường là cái năm thứ tư trước khi ra tiến sĩ về ngành nha khoa hay bác sĩ về nha khoa thì các sinh viên phải đậu qua cái đó
và tối thiểu là 75
bài thi ra trường đó. Thì trong thời gian đó nếu mà không đậu hai cái đó thì không được ra trường. Và phải đậu mới được ra trường.
Ngoài cái bài thi ra trường đó rồi còn cái bài thi để lấy chứng chỉ hành nghề nữa phải không giáo sư?
Khi ra rồi thì các bạn có nhiều cái sự lựa chọn. Cái thứ nhất, nếu các bạn chỉ đi về nha sĩ về đa khoa thôi, có nghĩa là làm tổng quát. Thì các bạn không cần phải đi học nội trú. Và nhiều người họ quyết định là đi học một năm nội trú để lấy mà trước khi đi làm việc phải có apply để mình thi để có một cái bằng là hành nghề. Cái tùy theo cái tiểu bang, mỗi cái tiểu bang nó có những cái quy định riêng.
Vâng.
Nếu mà làm DC nó khác, Maryland khác của Virginia. Thì các bạn muốn hành nghề trong một tiểu bang nào đó hay là làm hành nghề trong nhiều tiểu bang, giống ở vùng này có nhiều nha sĩ có phòng mạch ở Maryland, ở Virginia hay là ở DC thì phải lấy 3 cái license đó.
Wow, muốn hành nghề ở đâu là phải có cái chứng chỉ của tiểu bang đó.
Vâng. Thì cái đó là nó điều hành cái vấn đề hành về license đó đó. Nó gọi là dental license đó.
Yeah.
Là tùy theo cái tiểu bang.
Dạ, nhưng mà trong trường hợp du học sinh quốc tế, thí dụ từ Việt Nam đi.
Vâng.
Dạ, thì họ có cần lấy cái bằng chứng chỉ hành nghề của từng tiểu bang mà nơi họ
không cần nếu mà họ không có được ở lại để hành nghề thì họ đâu có cần họ về Việt
không
Nam
cần. Không lấy cần lấy cái bài thi về chứng chỉ hành nghề.
Vâng.
Chỉ cần ra cái bài thi tốt nghiệp thôi.
Tốt nghiệp thôi là hai cái phần 1, phần 2 là cái đó là cái điều kiện để được ra trường.
Dạ.
Còn nếu các bạn ra và các bạn muốn ở lại Mỹ để hành nghề một thời gian ngắn trước khi về Việt Nam thì trước khi hành nghề phải có một cái bằng hành nghề.
Vâng. Vâng. Dạ, của tiểu bang mà các bạn muốn tới. Dạ.
Vâng, vâng.
Thưa giáo sư, trong trường hợp hai cái bài thi giữa kỳ tức là 2 năm thi,
vâng,
rồi
vâng,
cuối kỳ là 4 năm thi,
vâng,
mà mình trượt một trong hai thì mình có bao nhiêu cơ hội để học lại và
thi? Theo tôi nghĩ tùy theo trường. Nhiều trường thì cho mình thi một lần thứ hai thôi là bị sa thải.
Ra khỏi trường luôn.
Ra khỏi trường luôn. Có nhiều trường thì cho vài ba lần cho đến khi được. Và thường thường là nếu mà các sinh viên học giỏi thì thường cái đó là rất là dễ dàng. Để mà qua.
Nhưng mà thí dụ như bị sa thải trong trường hợp cái trường đó khó quá,
vâng,
mình thi không đậu hai lần họ đuổi mình ra khỏi trường,
vâng,
mình có cơ hội nộp và xin học ở cái trường nha khác ngoài trường đó.
Tùy theo những cái trường khác, nhiều trường có những cái điều kiện gọi là transfer hay là đổi qua
chuyển
cái trường
tiếp,
khác, chuyển tiếp. Nhiều trường thì họ nghĩ rằng nếu mà mình đã không học giỏi một cái trường đó rồi mà fail mà thi rớt thì họ không nhận
luôn.
Thì mình phải biết những cái điều kiện. Tại vì ở Mỹ, cái vấn đề mà nhận sinh viên nào nó khác biệt tùy theo trường.
Yeah.
Nó không có một cái quy chế mà toàn quốc mà phải như thế nào.
Yeah.
Giống như so sánh với Âu Châu mà tôi biết. Ở Âu Châu nếu mà học ra rớt một trường thì không bao giờ học một trường khác được hết.
Yeah,
tại
vâng.
vì tôi đi du học ở Tây Đức thì tôi biết.
Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nhắc tới cái bài thi quốc kỳ đó, đó là cái bài thi ra trường.
Là phần thứ nhì.
Dạ, phần thứ nhì. Sau cái bài thi đó có thể học nội trú một năm. Học nội trú đó là học như thế nào, phải trả tiền bao nhiêu ạ?
Thì tôi đã nói rằng là nếu mà khi xong cái ngành đó là các bạn có cái tiến sĩ về nha khoa thì không, các bạn không có phải học nội trú mới được đi hành nghề. So sánh với ngành y khoa thì phải có nội trú mới được hành nghề. Cái residency là nó bắt buộc với cái ngành y khoa. Ngành nha khoa thì nó dễ dàng hơn. Các bạn có thể ra đi làm thẳng, và trước khi đi làm chỉ lấy cái license thôi. Nhiều người họ nghĩ rằng là muốn chắc hơn thì phải đi một năm nội trú. Thì thường thường là đi nội trú thì mình phải trả tiền để mà đi làm nội trú.
Tại vì có nhiều người nghĩ rằng là nội trú có nghĩa là thực tập. Mình tới mình thực tập không công ở một cái bệnh viện nào đó để mình lấy kinh nghiệm, mình học.
Tôi nói sai. Nếu mà học sâu vào một cái ngành nào thì có hai cái sự lựa chọn. Cái thứ nhất là mình trả tiền để đi học, lấy thêm một cái master degree về cái ngành mà đặc biệt đó, ngành sâu trong cái ngành nha khoa đó. Hay là vừa đi làm vừa đi học mà được trả lương. Thì theo tôi nghĩ là tôi vừa nói sai rằng là nếu mà các bạn muốn ra trường làm nha sĩ về đa khoa đó thì các bạn không cần phải trả tiền đi học mà đi làm thực tập, mà làm thực tập trong có thể nhà thương hay là ở một cái
tổ
chỗ nào đó, thì thường thường á, thì lại giống như là mình vừa đi làm vừa đi học thì thay được trả lương, mà tối thiểu là có thể là đi học không miễn phí.
Dạ vâng. Như vậy thì có thể hiểu một cách nôm na, muốn trở thành nha sĩ ở Mỹ phải qua 8 năm học đầu tiên.
Tối thiểu.
Tối thiểu 8 năm học.
Vâng.
Sau đó muốn đi chuyên môn, ví dụ như bác sĩ mổ răng, thì trung bình là bao nhiêu năm nữa?
2 hay 3 năm.
2 tới
3
năm.
Và cái học phí nó cũng đắt như vậy, từ 30 đến 70 ngàn một năm.
Như vậy tối thiểu là 8 năm và cao nhất
9 đến 11 năm thì mới xong.
Để chuẩn bị ra một cái bằng nha,
nha
sĩ ở ở Mỹ đó, thưa quý vị và các bạn, từ 8 cho tới 11 năm học. Vâng, thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư nói là trong cái ngành này có nhiều phân ngành nhỏ nhỏ nữa, nha sĩ nhiều loại.
Rất là nhiều.
Xin giáo sư có thể
theo tôi coi trên trên mạng lưới và coi qua những cái ngành đặc biệt của cái ngành ngành nha khoa. Thì tôi không có dịch ra được, nhưng mà nó nói rằng endodontist là nó dính líu về những cái nerve và cái
răng, thần kinh răng.
Cái thứ nhì là về oral and maxillofacial radiology, nó liên quan đến nguyên cả cái mặt của mình.
Răng hàm mặt.
Dental public health là rất là là dễ dàng, có nghĩa là mình làm việc nhưng mà lo về public.
Sức khỏe nha cho cộng đồng á.
Ngoài ra cái list nó rất là dài, nhưng mà cái mà tôi nghĩ rằng là rất là thịnh hành là orthodontist. Orthodontist là lo về nghiền răng.
Niềng răng.
Thì cái đó là rất là thịnh hành ở Mỹ. Và ngoài ra có một cái ngành gọi là pediatric dentistry, là chuyên môn cho con nít.
Nha khoa nhi đồng.
Thì ngoài ra thì các bạn muốn hiểu rõ thì các bạn lên mạng lưới coi về chín cái ngành chính của dental specialty đó. Thì các bạn sẽ thấy.
Mà trong đó thì có dĩ nhiên là có nha khoa thẩm mỹ nữa.
Nha khoa thẩm mỹ nữa. Cái đó là rất là thịnh hành ở Mỹ bây giờ.
Nha khoa thẩm mỹ thì có phải học cực thêm mấy năm nữa không?
Cũng 3-4 năm. Và nó chú trọng vào làm đẹp cái khuôn mặt đẹp, là làm những cái hàm răng mà họ bị hô thì phải sửa lại, hay là sửa những nguyên, có nhiều người họ sửa nguyên cả cái khuôn mặt luôn. Và cái đó là có một cái chương trình đặc biệt, nó cộng tác giữa y và nha khoa. Nó gọi rằng là phẫu thuật răng hàm mặt.
Phẫu thuật chỉnh hình răng hàm mặt.
Có nghĩa rằng là khi mà làm thì nó phải dính líu đến cái y khoa, tại vì nó đụng đến nguyên cả cái mặt. Nó liên quan đến cái mặt. Và đến khi liên quan về hàm răng thì cần cái người nha sĩ. Thì cái ngành đó rất là, nó gọi là oral facial maxillary surgery. Thì cái đó là sự cộng tác giữa một người bác sĩ và một người nha sĩ. Và cái đó nhiều người họ rất là khó khăn. Và ngành đó làm thì rất là cao.
Rất là nhiều tiền. Học thì cũng 11, 12 năm.
Có thể là học nội trú không là 4 đến 5 năm luôn đó. Có nghĩa là học lên 8 năm rồi, học thêm 4, 5 năm nội trú nữa thì mới ra được cái này.
12, 13 năm.
Có
thể nói là nha khoa thẩm mỹ là con đường nó cam go nhất.
Cam go nhất. Và nhưng mà bù lại thì là khi ra làm việc thì cái ngành này làm có cái sự lương bổng nó rất là cao.
Dạ, bây giờ nói lương bổng của cái ngành đó thì khoảng
có thể là 400 đến 500 ngàn đô la một năm.
Dạ. Còn cái tiền học cho cái ngành đó thì
thì có thể ra là nợ đến gần 1 triệu đô la, vâng. Wow. 500 ngàn là tổng quát cho cái kia, có nhiều người ra đến 800 ngàn đô la là thường lắm.
À, tức là khi mà học nha khoa thẩm mỹ đó thì một năm có thể chuẩn bị bao nhiêu tiền ạ?
Có đến từ 4 cho đến 70 ngàn đô la. Trung bình là 70 ngàn đô la một năm.
Vâng.
Thì cô cứ tính là 70 ngàn mà nhân cho đến năm là 350 rồi. Cộng thêm 8 năm đầu nữa. Thì có khỏe là 400-500 ngàn nữa, cộng lại tổng cộng là khoảng 700-800 ngàn đô la.
Một ngành học rất là đắt giá thưa quý vị và các bạn. Nhưng mà tương lai thì cũng rất là rực rỡ.
Rất là rực rỡ. Vâng.
Dạ. Giáo sư, nhưng mà thí dụ như mình học nha, mà giữa chừng mình đổi ý hoặc là mình bỏ cuộc thì coi như cái bằng nha đó ở Mỹ còn tác dụng gì không, còn một chút.
Cái thứ nhất, nếu mà không có qua hai chương trình thi phần 1 và phần 2 thì các bạn không bao giờ trở thành nha sĩ hết.
Dạ vâng.
Và nếu các bạn đổi ý nửa chừng thì có rất là nhiều cơ hội để chuyển qua những ngành khác,
dạ.
Có thể chuyển qua ngành y.
À.
Cái chuyện quan trọng là mình muốn, tí dụ giống như là mình còn đang học nha khoa, muốn đổi qua y khoa,
dạ.
Thì các bạn phải thi cái MCAT. Thì cái chuyện đó quan trọng nhất là tối thiểu là 4 năm đầu dự bị của ngành nào cũng giống nhau hết.
Yeah.
Ngành nha khoa thì nó khác một chút vào ngành dược, hay khác một chút cái ngành y khoa.
Yeah.
Nhưng mà quan trọng nhất là nếu mình đủ kiến thức để mình thi đậu những cái kỳ thi vào đó, giống như là về dược sĩ thì họ có kỳ thi riêng.
Yeah.
Về nha sĩ thì có dental DAT,
yeah.
MCAT hay là đó. Thì nếu đó thì trung bình là coi như nếu mà 4 năm đầu, tối thiểu nếu mà học nửa chừng mà bỏ thì tối thiểu là các bạn có 4 năm đầu để mà bắt đầu trở lại.
Dạ, cơ bản để bước qua những cái ngành khác.
Vâng.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó, thì một người ở Việt Nam muốn tìm hiểu đến ngành nha đó, thì họ nên tìm hiểu ở đâu, có những cái trang mạng nào chuyên về nha hay là của hội nha sĩ Mỹ? Tức là thắc mắc một cách đơn giản là học nha ở Mỹ nên học ở đâu?
Cái thứ nhất, giống như mình nói qua những cái kỳ nói chuyện vừa rồi,
dạ.
Có nghĩa là nếu đi du học, thì cái thứ nhất các bạn phải biết cái khả năng của mình là đi vào những cái trường nào ở Mỹ, không phải là mình nạp chỗ nào mình cũng có thể vào được.
Yeah.
Cái thứ nhì là các bạn phải biết sở thích của mình là mình muốn ở những cái vùng nào, ấm áp hay là vùng lạnh, để các bạn chọn cái tiểu bang. Thì cái đó là một cái câu hỏi rất là tổng quát, rất là khó trả lời.
Yeah.
Nói trung bình thì các bạn có thể lên những mạng lưới để mà Google để biết những cái về chương trình, những tin tức về những cái chương trình học ở về nha khoa ở Mỹ rất là phong phú.
Dạ. Vâng. Nhưng mà không phải trường học đại học nào ở Mỹ cũng có ngành nha phải không giáo sư?
Chỉ có 76 trường tổng cộng trong mấy ngàn trường ở Hoa Kỳ. Tôi không dám nói ra trường nào, tại vì cái bổn phận chúng ta ở đây là không phải giới thiệu qua cái trường nào hết.
Vâng, dạ.
Thì các bạn muốn cho nó được vô tư thì các bạn nên lên đọc những cái ranking, những cái xếp hạng của những cái trường, và tùy theo cái sở thích của các bạn, tùy theo cái khả năng của các bạn nữa.
Dạ. Vâng. Có một cái trang mạng xếp hạng các trường đó là US News Report,
vâng,
mà chúng ta đã giới thiệu rất nhiều lần trong những chương trình trước.
Vâng.
Dạ. Thưa giáo sư, thí dụ một người ở Việt Nam đã tốt nghiệp nha sĩ rồi,
vâng.
Dạ, mà muốn qua đây học nha sĩ ngành thẩm mỹ hay là học thêm nha sĩ chuyên sâu ngành nào đó thì họ phải trải qua những cái kỳ thi như thế nào?
Theo tôi biết thì tùy theo tiểu bang. Nếu mà các bạn ra được nha sĩ ở Việt Nam thì có nhiều tiểu bang họ dễ dàng, họ cho qua để mà thi lấy cái bằng hành nghề thôi. Có nhiều tiểu bang họ phải bắt đi học lại ở đại học.
Yeah.
Thì cái đó, cái câu hỏi nó cũng tổng quát, có nghĩa rằng là các bạn muốn qua đi hành nghề ở vùng nào.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Gần hết giờ cho chương trình giới thiệu về ngành học nha sĩ, Trà My xin giáo sư vài phút chót để trả lời một số câu hỏi còn nợ.
Vâng.
Đã tốt nghiệp đại học dược ở Việt Nam, có du học ngành dược ở Mỹ được không?
Được, và nếu các bạn học dược ở Việt Nam xong thì có cái 4 năm cử nhân thì qua đây thi vào, giống như chương trình mà chúng ta nói vừa rồi.
Vâng, dạ.
Thì được.
Cử nhân công nghệ sinh học muốn chuyển qua dược thì làm sao ạ?
Thì cũng như vậy, có nghĩa là công nghệ sinh học thì các bạn thỏa mãn được 4 năm thì phải thi vào trường dược mà thôi.
Dạ. Học master và thạc sĩ về quản trị du lịch thì yêu cầu cơ bản là gì và học ở đâu?
Thì tùy theo các bạn muốn qua đây học tiếp chương trình tiến sĩ hay là học lại từ đầu, thì cái đó là cũng qua cái F1 visa mà thôi.
Dạ. Ngành xét nghiệm học bao lâu, học phí như thế nào ạ?
Ngành xét nghiệm là ngành gì
chắc
ạ?
Chắc là xét nghiệm máu á, thưa giáo sư.
Vâng, thì cũng chúng ta đã nói về cái chương trình y khoa cách đây vài tuần. Thì các bạn nên coi lại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có đủ điều kiện cho 4 năm dự bị thì các bạn thi MCAT vào được chương trình y khoa mà thôi.
Dạ, muốn xin học bổng du học Mỹ thì xin ở đâu, điều kiện thế nào?
Rất là khó khăn, các bạn muốn biết thì liên lạc thẳng với những trường đại học mà các bạn muốn, thì có những chương trình đặc biệt cho sinh viên ngoại quốc.
Dạ, Lê Thị Hội hỏi điều kiện nào để được học tiến sĩ y khoa, ngành bác sĩ đa khoa, tiến sĩ về bác sĩ đa khoa.
Vâng, thì chúng ta nói trong cái show vừa rồi là khi học ra bác sĩ, nó có một cái cơ hội để mình học ra tiến sĩ y khoa.
Dạ vâng, chúng ta sẽ trở lại và sẽ trả lời đầy đủ thêm nhiều những cái kiến thức khác liên quan đến ngành học này. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi mỗi tối thứ hai hàng tuần giờ Việt Nam là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình hỏi đáp trực tiếp với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc đó. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn Tammy.
Dạ, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ vẫn cam kết theo đuổi việc hồi sinh NATO để khối này có thể đáp ứng nhu cầu an ninh ngày nay, trong khi duy trì nguyên tắc cơ bản của Điều 5. Là một cuộc tấn công nhắm vào một nước, là cuộc tấn công nhắm vào tất cả mọi nước. Theo lời đại sứ Hoa Kỳ tại NATO, Kay Bailey Hutchison, một sự phục hưng của NATO mang lại hy vọng lớn nhất tới đoàn kết Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây của mình, chống lại các mối đe dọa, bao gồm hành vi gây hấn của Nga ở châu Âu, kể cả Georgia và Ukraine, các hoạt động gây ảnh hưởng xấu của Nga, chủ nghĩa khủng bố quốc tế, năng lực hạt nhân và phi đạn của các quốc gia bất hảo, và các nỗ lực xóa sạch quyền tự do tôn giáo và các quyền tự do cá nhân khắp toàn cầu. Đại sứ Hutchinson nói, NATO là liên minh thành công nhất trong lịch sử thế giới. Nó được thành lập dựa trên niềm tin rằng, bằng cách hợp sức với nhau, các nền dân chủ của châu Âu và Bắc Mỹ có thể răn đe và chống lại sự bành trướng của Cộng sản. Sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết trong những năm 1990 đã đưa tới một thời kỳ ngắn ngủi mà trong đó các nước cảm thấy an tâm, khi những lo ngại về an ninh dường như ít quan trọng hơn và nhiều nước giảm đầu tư quốc phòng. Đại sứ Hutchinson nói, những ngày đó giờ đã là dĩ vãng. Những thách thức an ninh mới đã xuất hiện dưới hình thức như sự gây hấn quân sự của Nga ở Ukraine và Georgia. Chủ nghĩa khủng bố đã phát triển mạnh như một mối đe dọa toàn thế giới, bao gồm cả ở châu Âu, như cuộc tấn công gần đây ở Tây Ban Nha cho thấy. Như một phần thiết yếu trong quá trình hồi sinh này, các đồng minh NATO phải đáp ứng cam kết chi tiêu quốc phòng được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh năm 2014 ở Wales, tức là 2% tổng sản phẩm quốc nội, trong đó 20% chi tiêu cho trang thiết bị chính và hiện đại hóa, theo lời đại sứ Hutchinson. Vì nền an ninh của chính họ và vì nền an ninh tập thể của chính chúng ta đòi hỏi điều đó. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, các đồng minh đã đồng ý phát thảo các kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu chi tiêu quân sự 2% này. Vào tháng 6 năm nay, các đồng minh đã lần đầu tiên đồng ý chấp nhận toàn bộ các chi tiêu năng lực quân sự mà NATO định ra cho họ. Hoa Kỳ vẫn cam kết theo đuổi sứ mạng phòng thủ tập thể của NATO. Tổng thống Trump đã đề nghị chi gần 4,8 tỷ đô la cho sáng kiến răn đe châu Âu, một nỗ lực để bảo vệ an ninh ở mạng phía đông của NATO như là một minh chứng cho ý chí của Hoa Kỳ phòng vệ các đồng minh. Như đại sứ Hutchinson nhấn mạnh, 29 nền dân chủ phương Tây có hiệu quả hơn rất nhiều trong việc đảm bảo an ninh chúng ta hơn là một nước hoạt động một mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.